Nên tôi đường chúng ta đang nói về hộ niệm thật sự là để nhắc nhở cho chúng ta biết cuộc đời này quá sức vô thường đến nỗi mình chưa kịp nghĩ tới mà vô thường đã đến rồi. Ở bên Tây Úc có một vị kia, gia đình cũng rất là khá giả, mới có 50 mấy tuổi, đang rất là khỏe mạnh. Đúng một cái cảm thấy bệnh bệnh trong người, vào bệnh viện bác sĩ phát hiện ra ung thư, không còn cứu được nữa. Thời gian chóng vánh mới đây thì hôm nay đã ra đi rồi, quá sức là vô thường. Chị Chín mới tuần trước còn đi niệm Phật, thì ngày hôm nay cũng khá nặng trong bệnh viện rồi, không biết là sẽ như thế nào, quá sức là vô thường. Ở bên Đà Ra, bà bác kia 80 mấy tuổi bệnh xuống, mình tới năn nỉ: bác ơi, niệm Phật đi bác, niệm được bao nhiêu niệm. Bà bác nói: tôi bệnh 30 mấy năm nay chưa chết, bây giờ không sao đâu, thủng thẳng đã. Hẹn niệm Phật mà hẹn, chưa kịp đến thăm lần thứ hai thì đã vào nhà hoàng rồi, quá sức vô thường. Thấy như vậy mà có người niệm Phật còn cứ để coi đã, không biết coi cái gì đây, chẳng lẽ chờ coi nghiệp chướng ứng hiện như thế nào sao, chẳng lẽ để coi oan gia trái chủ hành động như thế nào sao. Và lúc đó khi vô trong bệnh viện mê man bất tỉnh rồi thì chúng ta tới đó cũng coi cái xác đó chừng nào giả đây, chứ biết cách nào khác hơn. Sau khi luyện báo thân nhất định không có con đường thoát nạn ấy, thế mà nói tu cứ để coi, để coi thử một vài hôm rồi vạn kiếp sau ai coi cho mình, ai nói cho mình, ai than cho mình trong cảnh đọa lạc triền miên trần tam ác đạo. Cho nên ngài Ưu Đàm đại sư ngài nói: niệm Phật phải miên mật, niệm Phật phải dính chặt với câu A Di Đà Phật. Lúc buồn phải niệm Phật, lúc vui phải niệm Phật, lúc ở nhà phải niệm Phật, lúc đi đường phải niệm Phật, lúc nhức đầu phải niệm Phật, lúc bị người ta chửi phải niệm Phật, lúc người ta khen phải niệm Phật. Phải niệm Phật bất cứ giờ phút nào. Có như vậy mới mong cứu được cái huệ mạng của mình. Cái cục thịt này vô thường, nhất định thì trả về vô thường. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không khai thị cho oan gia trái chủ, ngài nói câu này: Phật dạy nhất thiết pháp vô sở hữu, có nghĩa là mình không chiếm được một cái gì hết. Ngay cái thân này mình chiếm cũng không được luôn, mình chỉ mượn tạm nó thôi, rồi đến lúc luyện phải luyện, giữ không được chắc chắn không, nhất định nó sẽ là zero. Chạy theo zero làm chi? Vô sở hữu, không có cái gì mà mình được hết, chỉ có một cái là cái nhân quả, là cái nghiệp chướng, nó sẽ đi theo mình, nó đi đến cùng luôn, liền không được. Ấy thế mà một câu A Di Đà Phật có thể khai trừ được, phá tan được trùng trùng nghiệp chướng từ trong vô lượng kiếp. Để sau khi liền cái báo thân tệ hại này, mình về Tây Phương thành đạo vô thượng làm chưa được. Thế mà tại sao không ngộ ra? Hôm trước đi về Việt Nam, có một vị mời dự âm lên làm đại biểu trong một cái khóa diễn đàn gì đó không biết, mình vô tình bị vướng nạn đơn công chung vào để cho người ta bắt lên ngồi làm đại biểu. Trong khi ngồi đó thì trời ơi, các vị kia nói tháo tao diễn ra hết đề tài này đến đề tài nọ, còn dì âm thì ngậm công từ sáng đến chiều. Khi vị đó nói, tôi dì âm nói đề tài gì? Dạ bà thầy, con không có đề tài gì đâu nữa, không có một đề tài nào nói hết. Tại vì nói làm chi? Niệm Phật miên mật, lúc người ta nói mình niệm Phật, lúc người ta chửi mình niệm Phật, lúc người ta khen mình niệm Phật, lúc nhức đầu mình niệm Phật, lúc vui vẻ mình niệm Phật, lo niệm Phật không kịp làm sao mà nói. Nếu mà mình nói lên làm sao mà mình niệm Phật, nếu mình suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện đó làm sao niệm Phật. Tại vì vô thường quá chóng vánh, chóng vánh đến nỗi mà bà bác kia nói, tu hành tôi biết chứ, một cái cà tôi không lấy, một cái ớt tôi không lấy, vậy là tu rồi chứ sao? Vô cùng sai lầm. Tu đâu lạ vậy, cái cà mình không lấy, cái ớt mình không lấy, nhưng mà cái sinh mạng người ta mình lấy, không nghĩ chuyện đó sao? Xế bụng người ta đang ăn thịt, trong khi người ta đang sống như vậy, mình không nghĩ sao? Cho nên để coi đã, phải chăng quan gia trai chủ khuyên mình để coi đã đó, để chờ một chút, quan gia trai chủ dạy cho mình chờ một chút đó, để chi? Một sớm một chiều khi nằm xuống rồi thì sẽ thấy bạn sẽ chờ tới vô lượng kiếp nữa, chưa chắc gì thoát khỏi địa ngục. Kinh khủng vô cùng. Cho nên chúng ta đang nói về hộ niệm, thực ra là để chúng ta biết cách làm sao cứu cho kịp một người sắp sửa xuống địa ngục về Tây Phương Cực Lạc. Biết được hộ niệm trước một ngày là ta lo một ngày niệm Phật, ta biết được phương pháp điều giải một ngày là ta có thể cứu được biết bao nhiêu chúng sanh có duyên với ta trong ngày đó. Cho nên cứu người là cứu ta, không phải học hộ niệm để đi cứu người khác, mà thực sự chính là để cứu mình. Hôm trước thì ông nói rằng là điều giải oan gia trái chủ, điều giải ma chướng, điều giải vong linh nhập thân, nhưng mà thực ra tất cả đều chính ở tại tâm mình chứ không ở ngoài. Cho nên muốn điều giải họ phải điều giải cái tâm mình trước. Cái tâm mình giải đãi điều giải chưa? Chưa điều giải thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rằng thoát nạn. Mình cạnh tranh danh tị người ta, mình điều giải chưa? Chưa điều giải thì ngày ngày tu hành nhưng mà ma cứ nhập vào trong tâm mình. Rõ ràng ma tại tâm cho đâu phát, ma ở ngoài. Nhất thiết pháp vô sở hữu, có cánh không, bất khả đắc. Đã biết không có đắc gì hết mà cứ mong tâm đắc cái này, đắc cái nọ, đắc riết đến nỗi mà nhặt luôn. Thực sự phải vậy, chúng ta không có đắc được gì hết. Tại vì tất cả đều ở tại trong tâm chúng ta thôi. Chúng ta mà trở về được chân tâm tự tánh chúng ta là chúng ta được tất cả. Như vậy, được tất cả tức là được cái chân tâm chúng ta. Chân tâm ở tại ta chứ đâu phải ở ngoài đâu, mà cứ tìm đắc. Cho nên, trong pháp niệm Phật, khuyên chúng ta là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải nguyện chứng đắc. Tại vì ở tại Tây Phương Cực Lạc là pháp tánh độ, là cái nơi A Di Đà Phật đã ứng hóa đà để cho chân tâm chúng ta ứng nghiệm đắc. Ta cứ về trên đó đi, tự nhiên không đắc còn đắc. Còn ở đây mà ta cứ chờ đắc cái này đắc cái nọ, đắc cái này đắc cái nọ thì rõ ràng là vô khả đắc, không thể đắc được. Tất cả không là không có gì, cứ tìm những cái hảo huyền để sau cùng chúng ta bị đọa lạc. Đọa lạc mà trắng trợn trước mắt mà không chịu lo, không chịu tu. Ngài Tiêu Đàm Đại Sư nói: con cái nó hỗn, ta niệm Phật. Chồng ta la ta, ta niệm Phật. Vợ ta trình ta, ta niệm Phật. Ta bị mất tiền, ta niệm Phật. Ta được việc, ta niệm Phật. Ngài nó không biết bao nhiêu hết ạ. Cứ một phi về trước, Ngài nói sau là ta niệm Phật. Ta giờ có, ta niệm Phật. Ta nghèo nàn, ta niệm Phật. Quý vị kiến khai, kiến khai cho đến bao nhiêu cũng được hết. Đó là cái lời dạng của Ngài Tu Đàm. Tại vì Ngài nói, nếu mà không dính chặt vào câu A-di-đà Phật thì nhất định lục đạo luân hồi nó sẽ tiến vào trong tâm chúng ta. Giờ phút rảnh rỗi, niệm vài câu, tưởng là tu. Cho nên mong chưa vậy, mình nói về hộ niệm, nói về điều giải oan gia trái chủ. Chứ thực ra oan gia trái chủ không phải là những người vô hình không đâu ạ, mà là những người hữu hình nữa. Khổ vậy đó. Mình ra ngoài shop, đi shop, người ta nói: trời ơi, đời này mà tu làm chi, thế là mình bỏ tu luôn. Đây là oan gia trái chủ. Mình có đưa con: trời ơi, con học bây giờ, người ta lên cái con trang má tu làm chi. Mình nghe con mình nói mình bỏ tu, con mình là oan gia trái chủ. Mình đang tu, ông chồng mình la một tiếng: tại sao không nấu cơm? Tu cái gì mà tu? Mình nghĩ sợ buồn ông cha của mình, thôi mình bỏ tu để đi theo ông cha. Cà chi nụ, ông cha mình là oan gia trái chủ. Trùng trùng điệp điệp, những cái chướng ngại nó ngăn cản chúng ta mà không hay. Chính vì vậy mà chư vị tổ sư cứ nói rằng, mà chính tại tâm này trong khi mà ở ngoài đâu, giải đáng là mà, giận dữ là mà, đố kỵ là mà, buồn rầu là mà. Cho nên khi ta biết được như vậy, xin chư vị ráng tập buông cho nhiều. Hòa thượng dạy ta là buông cho nhiều, cứ tập buông, tập buông, tập buông. Mỗi lần có cái gì khó chịu cái là mau mau tìm cách bỏ liền, mau mau học theo Ngài Tiêu Đàm Đại Sư niệm Phật liền. Lúc buồn niệm Phật, lúc giận niệm Phật, lúc vui niệm Phật, lúc sướng niệm Phật, lúc khổ niệm Phật, lúc tắm niệm Phật, lúc ngủ niệm Phật, thì tự nhiên câu A Di Đà Phật ứng nghiệm trong tâm chúng ta. Ta sẽ về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Ta-di-da-pa. Ta-di-da-pa.